trước khi đi sâu vào những tóm tắt nội dung của cuốn sách Thiết kế một cuộc đời đáng sống, các khán thính giả hãy cùng Spiral Books chúng mình đến với hai câu chuyện sau đây. Hai câu chuyện tiêu biểu. Câu chuyện thứ nhất, Ellen đặc biệt yêu thích những hòn đá. Từ nhỏ, cô có hẳn một bộ sưu tập về những viên đá đủ kích thước, hình dạng, chủng loại và màu sắc. Lớn lên, Ellen theo học ở trường danh giá, lại đến lúc cô phải chọn chuyên ngành. Ở thời điểm đó, Ellen chưa có khái niệm về nghề nghiệp, cô cũng chưa biết mình sẽ làm gì với cuộc đời mình. Nhưng cô cần phải đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, cô chọn học địa chất. Chúng có vẻ phù hợp vì thứ cô thích nhất là sưu tập những hòn đá. Cha mẹ cô vô cùng tự hào về con gái, một cô sinh viên ngành địa chất, một nhà địa chất tương lai. Nhưng sau tốt nghiệp, Ellen lại chuyển về sống cùng với bố mẹ, bắt đầu công việc trông trẻ, mỗi sáng đều đặn dắt thú cưng đi dạo cùng với nguồn thu nhập ít ỏi. Đây là lúc gia đình, bản thân cô trở nên bối rối về mọi chuyện đang diễn ra. Tại sao Ellen lại trở thành một người trông trẻ? Tại sao Ellen lại không bắt đầu sự nghiệp của mình? Tại sao cô không trở thành một nhà địa chất thực thụ? Kỳ thực, Ellen không phải là người duy nhất như vậy. Thực tế tại Mỹ chỉ có 27% sinh viên tốt nghiệp làm đúng với công việc đúng chuyên ngành. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, số liệu cập nhật vào năm 2021 thì Việt Nam có hơn 70% sinh viên ra trường là làm trái ngành. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có con số cụ thể, có thể con số này đã gia tăng đáng kể. Câu chuyện thứ hai, Donald với sự nghiệp vững chắc và cuộc sống ổn định. Mỗi ngày, việc của Donald là thức dậy, đi làm, thanh toán các hóa đơn, về nhà, đi ngủ, mọi việc lặp lại, mọi thứ đều đặn và an toàn. Hơn 30 năm, các con ông đều đã tốt nghiệp, căn nhà trả góp của ông cũng gần thanh toán xong, quỹ hưu trí cũng đầu tư hoàn chỉnh. Thế nhưng trong suốt nhiều năm, Donald mãi băn khoăn với một câu hỏi, vì sao mình lại làm công việc này? Ông có thực sự hài lòng với sự nghiệp và cuộc sống đang có được hay không? Donald mang theo câu hỏi này đến quán cà phê, trong bàn ăn, đi nhà thờ, thậm chí là tới quán rượu, những ngụm scotch có thể làm ông tạm quên đi suy tư trong lòng, nhưng khi tỉnh táo, câu hỏi ấy vẫn quay lại. Chưa một lần ông tìm được câu trả lời thỏa đáng. Kỳ thực thì Donald không đơn độc. Chỉ tính riêng nước Mỹ ở thời điểm ông sống đã có 31 triệu người từ độ tuổi 44 đến 70 luôn khao khát gây dựng sự nghiệp viên mãn, phù hợp cá nhân, đáp ứng nhu cầu tài chính, hữu ích cho xã hội. Tuy nhiên, rất ít người có thể tìm được sự nghiệp lý tưởng để cống hiến hết mình. Phần lớn, họ đều làm những công việc để giải quyết các nhu cầu cơ bản, nhưng càng về sau, họ lại càng cảm thấy không thỏa đáng. Bản thân họ khao khát làm điều ý nghĩa, nhưng phần lớn không ai bắt đầu vì họ luôn e sợ đã quá muộn để bắt đầu. Điểm chung của Ellen và Donald trong việc không hạnh phúc, không thể sống với cuộc sống lý tưởng, không phải họ không đủ năng lực hay không có tài năng. Theo tác giả Dave Evans của cuốn sách Thiết kế một cuộc đời đáng sống, điểm chung là trong họ hình thành những quan điểm sai lệch trong việc nhìn nhận và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Liệu chúng ta có giống như Ellen và Donald lạc lối trong quyết định bản thân, liên tục mất phương hướng, không thể tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự dù đã cố gắng giải quyết những vấn đề căn bản trong cuộc sống? Nếu sống chỉ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, để mỗi ngày được trôi qua an nhàn, liệu đó có phải là cuộc sống mà bạn thực sự muốn được sống hay không? Hãy cùng mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua những tóm tắt trong cuốn sách Thiết kế một cuộc đời đáng sống từ bài viết của cây bút viết cùng Tiểu Hy tại Spyroom sau đây. Thế nào là một cuộc đời đáng sống? Cuộc sống đáng sống là khi bạn sống theo quan điểm và niềm tin của chính bạn. Đó là khi bạn theo đuổi công việc mà bạn đam mê. Một công việc sẽ mang lại hạnh phúc cá nhân, tạo ra giá trị cho người khác. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tạo ra sự hài hòa trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhưng làm thế nào để bắt đầu một cuộc đời đáng sống? Bạn có cần phải biết rõ đam mê của mình thì mới có thể bắt đầu cuộc đời như bạn mong muốn hay không? Câu trả lời là không nhất thiết. Bạn có thể bắt đầu ngay từ vị trí hiện tại, ngay khi bạn còn đang mơ hồ và mông lung. Bởi vì cuộc sống đáng sống không đòi hỏi bạn phải biết rõ về đam mê, nhưng nó sẽ đòi hỏi bạn sở hữu một loại tư duy quan trọng. Đó là tư duy thiết kế. Tư duy thiết kế là gì? Nếu dành thời gian quan sát xung quanh, bạn sẽ nhận ra từ văn phòng, ngôi nhà, chiếc ghế, bàn làm việc, chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay, tất cả đều bắt đầu từ những bản thiết kế. Trên thế giới, có nhiều loại siêu xe sang trọng. Mỗi chiếc xe có phong cách riêng, ví dụ như chiếc Ferrari với vẻ ngoài lãng tử đậm chất Ý, còn chiếc Porsche tập trung vào chi tiết theo kiểu Đức. Có phải tất cả mẫu xe, đồ dùng đều cần một bản thiết kế nghiên cứu với mục tiêu, ý tưởng và quan điểm riêng từ người thiết kế hay không? Tương tự, cuộc sống của bạn, Công việc, sở thích, mối quan hệ đều cần một bản thiết kế do chính bạn là người phát thảo, thử nghiệm ý tưởng, sáng tạo, kiểm nghiệm lại đến khi bạn tìm ra bản thiết kế hoàn hảo nhất cho bản thân. Tư duy thiết kế là tiến trình bạn tạo ra một bản thiết kế cuộc đời do chính bạn sở hữu. Bản thiết kế hoàn hảo. Một cuộc sống được thiết kế hoàn hảo là cuộc sống phù hợp bạn, là bản tổng hợp giữa điều bạn tin tưởng và những điều bạn muốn làm. Cuộc sống ấy sẽ lấp đầy bởi trải nghiệm, sự phiêu lưu, bao gồm thành công lẫn thất bại. Một lưu ý quan trọng là bản thiết kế hoàn hảo không phải là một phiên bản có thể giúp bạn né tránh khó khăn, vất vả. Cuộc đời đáng sống đúng hơn sẽ chứa đựng nhiều bài học, thử thách. Đôi khi bạn sẽ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt để gây dựng. Tuy nhiên, khi sống trong một cuộc đời thú vị, sau cùng bạn sẽ thấy mọi trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng. 5 yếu tố giúp bạn sở hữu một bản thiết kế cuộc đời hoàn hảo. Tính hiếu kỳ, có cách gọi đơn giản là sự tò mò và khám phá. Trong cuộc sống, sự hiếu kỳ sẽ giúp bạn nhìn thấy cơ hội ở mọi thời điểm của cuộc sống, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Thử nghiệm chính là hành động, tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề. Không phải chỉ ngồi yên suy đoán, bạn cần chọn dấn thân thử nghiệm, đánh giá nhiều lần. Gặp thất bại, không được nao núng, phải tiếp tục dấn thân để bắt đầu một thử nghiệm khác. Tái nhận thức chính là quá trình bạn liên tục đối diện và định dạng lại niềm tin sai lệch, những niềm tin ngăn bạn tìm đến sự nghiệp và cuộc sống bạn khao khát. Tái định dạng nhận thức là yếu tố cần thiết để tìm ra đúng vấn đề, đúng giải pháp. Một ví dụ về niềm tin sai lệch và tái định hướng nhận thức. Niềm tin sai lệch là nếu thành công, tôi sẽ hạnh phúc. Tái định hướng nhận thức, hạnh phúc thực sự đến từ việc tạo dựng một cuộc sống phù hợp với bản thân. Nhận thức đúng đắn. Để có một cuộc sống đáng sống, hãy học cách suy nghĩ như một nhà thiết kế và chú ý đến quá trình. Cuộc sống là một hành trình, đôi khi nó có thể là hỗn độn, thậm chí có những lúc bạn vừa tiến lên một bước đã thụt lùi hai bước. Trong cuộc đời đáng sống, bạn vẫn gặp sai lầm và thất bại trong những mẫu thử nghiệm. Tuy nhiên, bạn luôn có cơ hội loại bỏ chúng và tìm giải pháp hữu ích và có giá trị hơn. Việc hiểu đúng và điều chỉnh nhận thức của bản thân vô cùng quan trọng. Hiểu đúng sẽ giúp bạn giảm bớt sai lầm, có được sự tập trung, trân trọng những gì bạn đang làm ở từng giai đoạn của cuộc sống. Sự cộng tác đề cập việc bạn học cách hợp tác. Bạn là nhân vật chính, là nhà thiết kế duy nhất trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần sự hỗ trợ từ những người cố vấn, cộng đồng hữu ích để hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Tất cả luôn cần những người bạn đồng hành. Chúng ta không ai có thể sống một mình. Cách để thiết kế một cuộc đời đáng sống. Có rất nhiều người bị vướng vào một niềm tin sai lệch rằng họ chỉ cần tìm ra đam mê của bản thân là gì, rồi tất cả sẽ đâu vào đấy. Nhưng sự thật là hầu hết chúng ta không biết rõ bản thân thực sự đam mê điều gì. Nhiều nghiên cứu đã chỉ cho rằng đam mê chỉ đến khi chúng ta làm việc gì và phát hiện ra bản thân yêu thích nó. Bắt đầu từ niềm yêu thích đơn thuần, chúng ta sẽ nỗ lực, dành thời gian để luyện tập. Và khi càng có nhiều kỹ năng, chúng ta ngày càng đam mê hơn với điều mình đang làm. Vì vậy, nếu hiện tại bạn vẫn còn loay hoay để tìm ra đam mê, tác giả khuyến khích bạn không nên tự gây áp lực cho bản thân. Thay vì ráo riết phải biết chính xác về đam mê, tác giả đề xuất bạn nên tập trung vào việc phát triển tư duy đúng đắn. Tư duy đúng đắn sẽ giúp bạn khám phá những thứ bạn thực sự yêu thích, đồng thời giúp bạn kiến tạo một cuộc đời phù hợp. Tư duy đúng đắn là việc bạn cho phép bản thân được khám phá, thử nghiệm, tìm ra điều mình thích và muốn làm, sau đó nỗ lực hết mình vì nó. Bắt đầu ngay từ vị trí hiện tại. Không quan trọng bạn đến từ đâu, định đi đến đâu, bạn đã làm công việc gì, bạn suy nghĩ thế nào về điều bạn có thể hoặc không thể, tư duy thiết kế sẽ luôn là công cụ giúp bạn xây dựng cuộc sống mơ ước. Tuy nhiên, để bắt đầu có hướng đi phù hợp, bạn cần xác định đúng đắn vấn đề để giải quyết. Rất nhiều người trong chúng ta mắc phải sai lầm, đó là dành quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề sai. Vấn đề sai được tác giả gọi là vấn đề trọng lực. Vấn đề trọng lực là những vấn đề không thể giải quyết được. Nó có thể được xem như là một trở ngại, một tình huống nan giải nào đó. Một sự thật hiển nhiên không hề thay đổi. Ví dụ, có người nói tôi muốn trở lại trường học, tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ. Nhưng nó sẽ ngốn ít nhất là 10 năm. Tôi không muốn đến tuổi này rồi còn phải bỏ ra nhiều thời gian như thế. Tôi phải làm thế nào đây? Vấn đề người này đang băn khoăn, thật ra là một vấn đề trọng lực. Chúng ta đều biết rằng để trở thành bác sĩ, người ta phải đầu tư rất nhiều thời gian, nỗ lực và công sức. Nếu người này không muốn dành quá nhiều thời gian, nhưng vẫn muốn tham gia vào lĩnh vực y tế, tác giả đề xuất họ cân nhắc một hướng đi khác mà vẫn đáp ứng được nhu cầu và khả năng của mình. Đó có thể là trở thành điều dưỡng viên hoặc chuyển sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để rút ngắn thời gian học tập, thực tập và thử việc, trong khi vẫn có được trải nghiệm có giá trị. Nếu không thể thay đổi cuộc sống, Bạn chỉ cần thay đổi tư duy của mình thôi. Điểm mấu chốt ở đây chính là đừng để mắc kẹt trong mục tiêu vĩ đại, gắng sức thay đổi toàn bộ thế giới. Phân biệt được đâu là vấn đề thực sự cần giải quyết, đâu là vấn đề trọng lực chính là một trong những điều bạn cần rèn luyện trong tư duy thiết kế. Đánh giá 4 lĩnh vực cuộc sống. Cách để xác định vị trí hiện tại là bạn bắt tay vào đánh giá lại 4 lĩnh vực chính quan trọng, đó là sức khỏe, công việc, vui chơi và tình yêu. Sức khỏe là quan trọng nhất, vì nếu không có sức khỏe, bạn không thể tận hưởng các lĩnh vực khác của cuộc sống theo cách tương tự. Để hiểu bạn đang ở đâu, hãy đánh giá cuộc sống của bạn theo thang điểm từ 0 đến 10 cho từng lĩnh vực. Viết một đoạn văn mô tả lý do tại sao bạn lại chọn đánh giá vấn đề đang có, điều gì đang diễn ra tốt đẹp ở từng lĩnh vực, cái gì còn thiếu, tại sao nó lại bị thiếu. Hãy dành ít nhất 30 phút cho bài tập này. Viết ra sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng bạn đang ở đâu, đồng thời bạn có thể bắt đầu vạch ra vị trí hiện tại có khoảng cách bao xa đối với nơi mà bạn muốn đến. Tạo ra chiếc la bàn riêng của bạn. Chiếc la bàn riêng ở đây được hiểu đơn giản là chúng được tạo nên chính quan điểm sống và quan điểm làm việc của bạn. Quan điểm sống là tập hợp ý kiến của bạn về thế giới, cách vận hành của nó. Một số câu hỏi giúp bạn định hình quan điểm sống. Điều gì khiến cuộc sống của bạn có ý nghĩa? Điều gì khiến cuộc sống của bạn có giá trị và đáng để sống? Những yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định cuộc sống của bạn, ví dụ tiền bạc, danh vọng, gia đình, sự cống hiến cho cộng đồng, v.v. Đối với quan điểm làm việc, đây được hiểu là những vấn đề cốt lõi liên quan về định nghĩa của bạn với công việc tốt và ý nghĩa công việc đó với bản thân bạn. Một số câu hỏi giúp bạn hiểu về quan điểm của bản thân là: tại sao bạn muốn công việc đó? Mục tiêu công việc bạn muốn làm là gì? Công việc đó có ý nghĩa gì với cá nhân bạn? Tiền bạc có mối quan hệ như thế nào với công việc? Kinh nghiệm, sự phát triển, khả năng đáp ứng có mối liên hệ như thế nào đối với công việc? Quan điểm làm việc có thể rất đa dạng, không có khuôn thước nhất định. Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ, quan điểm về địa vị, tiền bạc, tiêu chuẩn sống, kỹ năng, sự phát triển khác nhau. Vậy nên, bạn cần trung thực dành thời gian để tìm ra quan điểm riêng bạn về cuộc sống cũng như công việc. Hiểu về mong muốn của bản thân sẽ là nền tảng quan trọng bạn xây dựng cuộc sống ý nghĩa của riêng bạn. Sự gắn kết và năng lượng. Để thiết kế một cuộc sống đáng sống, bạn cần biết điều gì thu hút bạn, khiến bạn tràn đầy năng lượng. Bạn cũng cần biết điều gì khiến bạn mất hứng thú, tiêu hao năng lượng. Việc hiểu về những thứ giúp bạn có thêm năng lượng, mất đi năng lượng rất quan trọng. Trong cuốn sách, tác giả khuyên bạn nên thực hành viết nhật ký cảm xúc để hiểu về bản thân, về những gì có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Cuốn nhật ký cảm xúc chia ra như sau. Nhật ký hoạt động, ghi lại những khoảnh khắc bạn cảm thấy gắn bó, được tiếp thêm năng lượng. Chiêm nghiệm, ghi lại những suy nghĩ bạn rút ra mỗi ngày, những vấn đề sâu sắc, những điều đáng ngạc nhiên, bất cứ điều gì có thể giúp cho bạn manh mối điều phù hợp hoặc không phù hợp với bạn. Nếu bạn là một người quá bận rộn, hãy viết nhật ký cảm xúc ít nhất 3 lần trong một tuần. Bắt tay vào thiết kế cuộc sống. Nhìn nhận cuộc sống theo một cách mới. Niềm tin sai lầm khá phổ biến là chúng ta tin rằng để có được cuộc sống tốt nhất, chúng ta phải biết chính xác điều đó là gì. Nếu không có câu trả lời, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt. Nhưng thực tế không phải như vậy. Câu hỏi về cuộc sống tốt nhất là một câu hỏi vô nghĩa. Cuộc sống tốt nhất là cuộc sống phù hợp với bạn. Đó là nơi bạn có thể dành thời gian thông qua trải nghiệm khám phá ra những điều mới mẻ. Viết ra 3 bản kế hoạch khác nhau cho 5 năm tiếp theo trong cuộc đời bạn. Tại sao lại là 5 năm? Bởi vì 2 năm thì quá ngắn, nó sẽ khiến bạn lo lắng tầm nhìn của mình chưa đủ xa. Còn 7 năm thì quá dài, chúng ta biết rằng sẽ có nhiều sự kiện xảy ra làm thay đổi quyết định lựa chọn của chúng ta. 5 năm là khoảng thời gian vừa đủ cho giai đoạn chuẩn bị, bước đệm, thực hành và đón nhận kết quả. 3 bản kế hoạch bạn nên phác họa. Cuộc sống thứ nhất, việc bạn đang làm, những điều bạn có sẵn trong đầu, hoặc đó cũng có thể là những ý tưởng giúp công việc hiện tại của bạn được cải thiện, hoặc một ý tưởng bạn ấp ủ bấy lâu muốn thực hiện. Cuộc sống thứ hai, việc bạn sẽ làm. Nếu một ngày bạn thất nghiệp, không thể làm công việc hiện tại, thì bạn sẽ làm gì để kiếm sống? Ý tưởng bắt đầu một công việc khác với công việc quen thuộc có thể giúp bạn nghĩ ra ngay những điều hay ho và mới lạ. Cuộc sống số 3, việc bạn sẽ làm hoặc cuộc đời bạn muốn sống. Nếu tiền bạc và hình tượng bản thân không phải là vấn đề với bạn, nếu bạn biết mình có thể tạo ra công việc tử tế với công việc này, nếu không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, thì bạn sẽ làm gì? Hãy nhớ, khi viết về mong muốn của bản thân, bạn hãy thật thoải mái ghi lại chân thực nhất tất cả những suy nghĩ trong bạn. Việc thành thật sẽ giúp bạn tìm ra những điều phù hợp với giá trị sống của bạn. Lập ra kế hoạch phiêu lưu. hãy lập ra các phiên bản tương đương của mỗi cuộc sống trong vòng 5 năm tới. Một khung thời gian rõ ràng, bao gồm các sự kiện và các sự kiện về đời sống cá nhân, các sự kiện không liên quan đến công việc. Liệu bạn có muốn kết hôn, tham gia một khóa huấn luyện của môn thể thao nào đó hay không? Trong mỗi lựa chọn, hãy viết 6 mô tả phần cốt lõi của lựa chọn. Chi tiết như cụ thể bạn muốn làm gì, công việc đó như thế nào. Trong mỗi khung thời gian tiềm năng, bạn sẽ xem xét tỉ mỉ khả năng học hỏi về những điều khác nhau ở bản thân, thế giới xung quanh. Bạn muốn kiểm nghiệm, khám phá điều gì trong mỗi phiên bản cuộc sống. Sau đó, hãy có một bản đánh giá. Các nguồn lực. Bạn có những nguồn lực khách quan nào như thời gian, tiền bạc, kỹ năng, các mối quan hệ cần thiết để thực hiện kế hoạch của mình hay không? Sự thích thú. Bạn yêu thích, hào hứng với kế hoạch của mình đến mức nào? Sự tự tin. Bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin hay còn lưỡng lự về việc thực hiện kế hoạch này? Tính thống nhất. Kế hoạch ấy có nghĩa hay không? Liệu nó có nhất quán với bạn và thế giới quan của bạn hay không? Một số điều bạn nên cân nhắc đó là: bạn sống ở đâu? Bạn sẽ có trải nghiệm hay bài học gì? Những tác động và kết quả của việc thực hiện lựa chọn này là gì? Cuộc sống bạn sẽ trở nên như thế nào? Bạn nhìn thấy bản thân trong vai trò ngành nghề hoặc công ty nào? Cuối cùng, hãy tiến hành thử nghiệm. Mọi ý tưởng chỉ thực sự trở thành hiện thực khi bạn hành động. Lời khuyên hữu ích dành cho bạn là: bạn luôn có thể thử nghiệm một điều mà bạn thấy thích nhất. Cách tốt nhất để bắt đầu là hãy thử nghiệm những trải nghiệm đơn giản, có tính ràng buộc thấp. Ví dụ, bạn là nhân viên văn phòng, cuộc sống bạn hướng tới là người viết toàn thời gian. Đừng vội vàng bỏ công việc hiện tại, thay vào đó bạn có thể thử dành 30 phút hay 1 giờ dành cho việc viết một thứ gì đó bạn thích. Sau đó, tìm một nền tảng nào đó công bố tác phẩm của mình. Một vài lưu ý quan trọng trong quá trình thử nghiệm phiên bản cuộc sống mà bạn muốn sống. Hãy đi những bước nhỏ, chậm, chắc chắn. Đừng cố gắng né tránh thất bại. Hãy hiểu rằng cuộc sống chính là chuỗi những biến cố, thách thức bất ngờ. Bạn có thể thành công, cũng có thể gặp thất bại liên tục. Vì vậy, đừng né tránh. Hãy chọn học hỏi, tập xem thất bại là một người bạn đồng hành giúp bạn tích lũy kinh nghiệm sống. Hãy nhớ, khi có vấn đề nào không thể giải quyết, bạn có thể tham khảo ý kiến cố vấn, những người có chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi, để họ đưa ra cho bạn những lời khuyên đáng giá để bạn tham khảo. Đồng thời, trong quá trình lựa chọn thiết kế cuộc sống, tác giả cũng khuyên bạn hãy nên thực hiện theo quy trình 4 bước. Đầu tiên, bạn hãy tập hợp và tạo ra một số lựa chọn. Kế tiếp, hãy thu hẹp danh sách chỉ còn từ 1 tới 3 lựa chọn hàng đầu, sau đó lựa chọn. Cuối cùng, hãy liên tục suy ngẫm về lựa chọn bạn đưa ra để xem xét liệu bạn đã suy nghĩ thấu đáo hay chưa. Một khi đưa ra quyết định thì hãy trân quý và chọn đi đến cùng với nó. Điều quan trọng nhất trong việc thiết kế cuộc sống đáng sống là bạn cần nhớ, cuộc sống là một tiến trình. Cuộc sống có đi lên, có đi xuống, có thắng, có bại, rồi lại thắng. Nhận thức về tiến trình của cuộc sống sẽ giúp bạn giảm bớt sự thất vọng, ngăn bạn vấp ngã hoặc nhanh chóng bỏ cuộc. Bản thiết kế về cuộc đời đáng sống sẽ giúp bạn có thêm niềm tin, cho phép bản thân được dấn thân, thử sai, loại bỏ, trở nên thành công và sống hạnh phúc hơn.